vậy thì tốt. Quyết không nên trách người khác. Không nên có một niệm tâm sân hận, tâm báo thù. Vậy thì sai rồi, vậy thì chúng ta lại đọa lạc. Chúng ta vẫn là có tâm cung kính đối với họ, vẫn là có tâm cảm ơn. Họ tiêu tai diệt tội thay ta, họ là đại ân nhân của ta, làm sao ta không cảm kích? Tu học của chính ta vẫn là mỗi niệm hồi hướng cho họ, cầu phước cho họ. Đó là chúng ta phải nên có cách làm như vậy, là Phật dạy bảo cho chúng ta. Thứ tư, nếu như chúng ta có cái tội nghiệp này, thân, ngữ, ý, ba nghiệp, không ác nào không tạo, cũng chính là thường nói tạo mười ác nghiệp. Thân tạo ra sát đạo dâm, miệng thì vọng ngữ, hai lưỡi ác khẩu thêu dệt, trong tâm thì có tham sân si mạng. Vẫn còn tạo tác ra những thứ này, vì thì bạn phải nỗ lực cầu sám hối. Việc sám hối này là phát lồ sám hối. Chúng ta không có dũng khí ở trong đại chúng đông đảo phát lồ sám hối, chỉ ít phải ở trước mặt Phật Bồ Tát phát lồ sám hối. Có một số người sám hối ở trước mặt Phật Bồ Tát, chính mình thầm lặng mà sám hối. Cách nói đó, xem thấy miệng của họ đang động đậy, một câu cũng không nghe được. E rằng Phật Bồ Tát cũng không nghe thấy. Phật dạy chúng ta phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối là phải nói ra, không nên che giấu. Cho đi có thể biết, loại sám hối này là rất muốn sám hối, lại còn ngượng ngùng, lại còn bị xấu hổ. Cái nghiệp chướng này thì không thể sám trừ. Cho nên nói, ở trước mặt Phật Bồ Tát, bạn còn không chịu phát lộ, còn không chịu lớn tiếng nói ra. Có thể thấy được, ý nguyện của bạn không chân thành. Chân thật thì không những ở trước mặt Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, ở trước mặt thiện tri thức thông thường đều phải nên phát lộ sám hối. Vậy thì loại thứ năm Phật nói, tạo ra những việc ác này, tuy là bạn làm được không phải rất nhiều, thế nhưng tâm của bạn ác, ác tâm trùm khắp. Bạn không thể làm ác, đó là duyên chưa chín mùi. Nếu như duyên chín mùi, thì việc ác của bạn cũng trùm khắp. Tạo ác, thực tế ra mà nói, cũng phải có phước báo. Không có phước báo, chỉ có thể làm ác nhỏ, không thể làm được việc ác lớn. Người phước báo lớn mới có thể làm được đại ác. Họ có thể tùy theo tâm mình muốn, muốn làm gì thì làm. Họ có phước báo có thể làm được. Thông thường người không có phước báo muốn làm đại ác cũng không làm được, chỉ có thể làm được chút ác nhỏ. Tuy là ác nhỏ, nhưng tâm ác của họ có thể không nhỏ. Đừng xem họ là tâm ác. Việc này cần phải nên biết. Điều thứ sáu, ý niệm làm ác tiếp nối không ngừng, ngày đêm tiếp nối không ngừng nghỉ, vậy thì không tốt. Cho nên ban ngày tạo ác, buổi tối nằm mộng vẫn là đang tạo ác, vẫn đang làm việc sai, nên gọi là ngày nghỉ việc gì, đêm mộng làm việc đó. Bạn nói xem có đáng sợ không? Vậy thì trên kinh Phật nói những sự việc này, thực tế mà nói đều là hiện tượng ác hạnh thông thường của chúng ta hiện tại. Phật nói ra một chút cũng không sai, một chút cũng không quá đáng. Điều thứ bảy nói, che giấu lỗi lầm của chính mình, tránh né lỗi lầm của chính mình. Chính mình tạo tác tất cả lỗi lầm, đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Việc ác này thì lớn, ác này nặng. Chính mình tạo tác thì chính mình phải dũng cảm gánh vác, mạnh dạn nhận lỗi. Vậy cái lỗi của bạn mới có thể sám trừ. Nếu như là che giấu, ngụy trang, đậy kín, cái tội này sẽ càng thêm nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, vậy chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt không nên để cho người khác biết, phải che giấu. Phước đức của bạn càng tích càng dày, quả báo tương lai sẽ thù thắng. Tội nghiệp thì không nên che giấu. Tội nghiệp cho dù tạo ra nhiều hay ít đều mong muốn người khác biết. Biết để làm gì vậy? Người này thấy bạn mắng bạn một câu, người kia trách bạn một tiếng, thì quả báo này trả hết rồi. Thấy đều trả hết. Chính mình tạo ra vô số ác nghiệp, phải mau báo hết. Chính mình tích những thiện đó, không nên để người biết. Bạn thấy hiện tại người thông thường, họ thật là điên đảo. Họ tạo ra việc ác thì không muốn người khác biết. Thiện chỉ có một chút thiện, còn muốn đem nó truy dương thành đại thiện, để mọi người xem trọng họ, tán thán họ, thì thiện đã xài hết rồi. Ác thì thấy đều ém, để ở đó vẫn chưa động, để đến Diêm La Vương tính sổ luôn một lần. Vậy thì sai rồi. Đó là người ngu si, không phải người thông minh. Phật dạy cho chúng ta thật có đạo lý. Điều thứ 8, hiện tại thông thường chúng ta nói ngoan cố, cố chấp, ngang ngược, tàn ác, không thể nghe lời khuyên răn của người khác. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều là xung đột với người khác. Ưa thích đối kháng với người khác, chỉ thích làm những việc như vậy. Hiếu thắng bồng bột, không chịu thiệt, tranh hơn tranh thua, đó cũng là tập khí, đó là tâm bệnh lớn. Phật giảng cho họ nghe những đạo lý nhân quả báo ứng, họ không tin tưởng. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, và lúc đó vừa mới xuất gia không bao lâu, có một số lão pháp sư già hơn so với tôi, không xem là thật già. Vào lúc đó tôi 30 tuổi xuất gia, đại khái lúc đó họ dáng dấp cũng chỉ 40-50 tuổi. Có một hôm tôi nghe mấy người họ đang nói chuyện, tôi cũng đến ngồi bên cạnh. Nghe rồi tôi toát mồ hôi lạnh. Họ đã nói gì vậy? Nhân quả mà trên kinh Phật nói, ông tin không vậy? Tôi nghe qua thật bàng hoàng. Họ là người xuất gia, bình thường cũng giảng nhân quả báo ứng cho cư sĩ nghe, chính mình thì không tin. Chẳng trách lão sư Lý ngày trước đã nói ra một câu ngạn ngữ, Nói cái gì? Hòa thượng sợ cư sĩ, cư sĩ sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng. Tuy là gần như là lời nói đùa, mà ở trong đó có đạo lý rất sâu, rất rộng. Cho nên vào thời kỳ mạt pháp, bạn xem thấy học Phật thành tựu, chúng ta lấy việc niệm Phật giảng sanh, xem qua giảng sanh truyện nhiều đời. Người xuất gia giảng sanh ít, người tại gia giảng sanh nhiều. Người tại gia giảng sanh tướng lạ, chúng ta thấy luôn luôn là rất hy hữu. Chính là ngay trong 30 năm gần đây nhất, Đài Loan còn có người đứng giảng sanh. Nữ cư sĩ tại gia là lão thái bà đứng và giảng sanh. Ngồi mà giảng sanh thì càng nhiều. Dự biết giờ đi không có bệnh khổ. Thế nhưng Đài Loan mấy mươi năm qua, người xuất gia giảng sanh như loại tướng lạ trên, một người cũng không có. Đừng nói là đứng, ngồi cũng không có người nào. Thật là lời của lão sư Lý nói không sai. Vì sao vậy? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Người xuất gia thân xuất mà tâm không xuất, trong lòng còn chấp trước hơn so với người tại gia. Họ xuất ra chính cái nhà nhỏ của họ, tìm đến một cái chùa lớn. Cái nhà đó còn lớn hơn nhiều so với cái nhà của chính họ. Quyến thuộc cũng nhiều hơn, tiền của cũng nhiều hơn, tăng thêm tham sân si mạn, tạo ra vô lượng tội nghiệp. Không phải không có, đích thực ra là có. Vậy thì những sự việc này, chúng ta đều phải có cảnh giác cao độ. Không phải là việc tốt, rất là đáng sợ. Sợ chính mình ở ngay trong một đời này đọa lạc vào ba đường. Điều thứ 10, vô tàm, vô quý, bất cụ phạm thánh, không có tâm hổ thẹn. Tàm, dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói, lương tâm bị dạy dò. Chính mình làm sai việc gì, trong lòng của chính mình không an, gọi là tàm. Quý là phê bình của người bên ngoài. Không sợ phê bình của người khác, chính là không sợ dư luận. Bậc Thánh Hiền, Phật Bồ Tát, họ không để trọng Phật Bồ Tát. Nếu như chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ qua nhiều lần, trong Kinh nói với chúng ta, nhân số của thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng, vô biên, không có người nào có thể tính đếm ra được. Trên Kinh Phật đưa ra một thí dụ, ngay trong hàng đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật, thần thông năng lực mạnh nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thông minh trí tuệ của Ngài, Ngài có thể trong một ngày một đêm biết được số lượng tinh cầu trong đại thiên thế giới của chúng ta. Ngài có thể tính ra được. cái đại thiên thế giới này có bao nhiêu tinh tú, trong tinh tú có bao nhiêu chúng sanh, Ngài có thể tính ra được. Ngài có năng lực lớn đến như vậy. Phật nói, giả như tất cả chúng sanh đều chứng được quả vị Bích Chi Phật, thần thông đạo lực như Ngài Mục Kiền Liên vậy, cùng nhau để tính, cùng nhau tính đếm, số người của thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không thể tính ra được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc phồn hoa, náo nhiệt, tốt hơn nhiều so với ta nơi đây. Phật lại nói, người ở cõi đó, sanh đến nơi đó, cho dù là người hạ hạ phẩm giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư, trí tuệ, năng lực của họ thấy đều hồi phục, gần giống như Phật. Mười phương thế giới, tất cả chúng sanh, họ đều có thể thấy được. Chúng ta không thể thấy được họ, còn họ thì có thể thấy được chúng ta. Chúng ta ở đây nói một lời nho nhỏ, đối phương còn nghe chưa được rõ ràng, thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy đều nghe được. Bạn làm sao có thể giấu được người chứ? Ở nơi đây, chúng ta khởi tâm động niệm, người ta thấy đều biết. Họ có tha tâm thông. Cho nên chúng ta chính mình cho rằng, làm ra một số việc xấu, không có người biết, có thể giấu được người. Đúng, 50 ức người của thế giới này, bạn có thể giấu được họ. Thế giới Tây Phương, các hàng Bồ Tát, vô lượng, vô biên, một người cũng không thể giấu. Nếu như chúng ta chân thật tin tưởng, chân thật thấu hiểu, thì bạn sẽ không dám khởi một niệm ác. Khởi một niệm ác, Phật Bồ Tát đều biết. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, người người đều biết. Nếu bạn muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật, Đại Từ Đại Bi kéo bạn lên đó. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi mỗi đều trợn mắt nhìn, làm sao ông có thể đến đây vậy? Là một người ác. Ông đến đây chẳng phải là phá hoại hoàn cảnh của chúng tôi sao? Điều kiện của thế giới Tây Phương Cực Lạc là các bậc thượng thiện đều ở một nơi. Chúng ta phải tu thượng thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, không nên làm việc ác. Nhất định phải nên biết, không luận là chúng ta ở lúc nào, không luận là ở nơi nào, Phật Bồ Tát của thế giới Cực Lạc thảy đều xem thấy. Đây là thật, không phải là giả. Không những không dám làm việc xấu, không dám ác khẩu, không dám vọng ngữ, trong ý niệm một niệm ác cũng không có. Chúng ta mới có thể vỗ ngực nhất định giảng sanh. Hai hôm trước, có một vị cư sĩ ở Hoa Kỳ, cũng là một lão đồng tu chúng ta. Ông bị bệnh, gọi điện thoại cho tôi. Câu thứ nhất hỏi tôi, ông nói, tôi có thể bị đọa địa ngục không? Tôi liền thành thật nói với ông có thể bị đọa địa ngục hay không? Tôi không biết. Việc này, ông phải hỏi lại chính mình. Chính bạn niệm Phật tu thiện, làm sao có thể đọa địa ngục chứ? Nếu như bạn niệm Phật mà còn tạo nghiệp, vậy thì không thể tránh khỏi. Việc đó sẽ khó. Cho nên, tôi liền khuyên ông đọc Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Đọc thêm nhiều lần, nghĩ lại xem chính mình tạo ra là những nghiệp gì. Nếu như bạn tạo tội nghiệp cực trọng địa ngục, chỉ cần hơn hơi thở của bạn chưa dứt còn có thể cứu. Cứu bằng cách nào? Sám hối, cầu vãng sanh. Phải chân thật sám hối, phải từ trong nội tâm mà sám hối, sau không tái tạo. Bạn có thể không đọa ba đường, bạn còn có thể mang nghiệp vãng sanh. Cái thí dụ này ở trên kinh có. Người nhiều đời niệm Phật vãng sanh, chúng ta ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vãng sanh truyện xem thấy có. Người tạo tội nghiệp cực trọng, chân thật hồi đầu, chân thật sám hối, đều có thể vãng sanh. Nếu như bạn không tin tưởng, bạn tiếp tục tạo tác, vậy thì không còn cách nào. Bạn chân thật hồi đầu giác ngộ, sau không tái tạo đều được cứu. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không hề nhớ lỗi lầm của chúng sanh. Phật Bồ Tát sẽ không nhớ điều này. Ngay Đại sư Huệ Đăng cũng nói, nếu người chân chính tu hành không thấy lỗi người khác, Phật Bồ Tát làm sao nhớ lấy lỗi lầm của chúng sanh chứ? Không hề có việc này. Vấn đề là chính mình tạo ra tội nghiệp này chính là sợ tánh tội. Cái thứ này phiền phức, nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực mà sám hối. Điều sau cùng chính là không tin nhân quả báo ứng. Chân thật tin tưởng nhân quả báo ứng, họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nhất định phải kiểm điểm. Vì sao vậy? Biết được quả báo thật đáng sợ. Nhất định không dám thưởng thức. Những việc này đều là sự thật. Chúng ta chính mình nghĩ xem, cả đời này chân thật là may mắn gặp được Phật Pháp, mới hiểu rõ đạo lý này. Trước khi chưa gặp Phật Pháp, những tội nghiệp này chúng ta thường tạo. Trong đời quá khứ, tuy là chúng ta không có túc mạng thông, thế nhưng thử nghĩ xem, e rằng vẫn là không thể tránh khỏi. Nghĩ đương nhiên là vậy, nhất định cũng là tạo tác như vậy. Ngay trong đời này, trước khi chưa gặp được Phật Pháp, Phật nói những tội nghiệp này tôi đều đã làm qua. Sau khi học Phật mới hiểu rõ. Tôi hiểu rõ là tương đối sớm một chút, trên thực tế là sớm cũng không xem là quá sớm. Tôi 26 tuổi mới học Phật, mới hiểu được những việc này. Thời gian kháng chiến năm đó tôi mười mấy tuổi, đã tạo nghiệp sát rất nặng, ham thích săn bắn. Sát nghiệp rất nặng, cho nên rất nhiều tướng số đoán mạng cho tôi, nói tôi đoản mạng. Tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Nghiệp sát quá nặng, làm sao không đoản mạng? Ngay đời này đời sống rất khổ cực, không thể đoàn tụ với người nhà, tôi cũng tin tưởng là do nghiệp báo. Tôi sát sanh làm cho cả nhà của chim thú không được đoàn viên, thì tôi phải chịu quả báo này. Tôi tạo ra cái nhân gì thì phải nhận lại quả báo đó. Việc này làm sao có thể tránh được? Sau khi chân thật hiểu được Phật Bồ Tát đã cứu chúng ta, thấu hiểu chân tướng sự thật, chân thật thay đổi tự làm mới, không còn vì chính mình, vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Lại gặp được pháp môn tịnh độ, một đời này mới chân thật làm đến được viên mãn, có được một con đường. Làm thế nào báo ân Phật, báo ân chúng sanh? Làm thế nào báo lại những lỗi lầm mà trước đây chúng ta đã giết hại những chúng sanh? Chỉ có hoằng dương Phật Pháp, đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho mọi người. Mọi người niệm Phật, tương lai đều vãng sanh tịnh độ, đều thành Phật. Tội nghiệp này của chúng ta đại khái có thể được tiêu trừ, mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.